Đế Bá, chương 1668, thời đại di thất 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà khi thấy một màn trước mắt này, các nàng cũng không khỏi nhìn ngây người, các nàng cũng không biết mình đi vào một thế giới như thế nào. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ ngự lấy thuyền đồng, rốt cục bay ra thế giới này, bay vào một mảnh trời xanh. Rốt cục thuyền đồng hạ xuống đất, Lý Thất Dạ dẫn đầu nhảy ra ngoài, hắn hít thở một cái thật sâu, lẩm bẩm nói ra. Quả thật là ở chỗ này. Các nàng Mai Tố Giao đi theo nhau nhau nhảy xuống, trong lúc nhất thời, các nàng cũng không biện pháp lấy lại tinh thần, từ trước tới nay các nàng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Qua một hồi lâu, các nàng Mai Tố Giao rốt cục lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp bầu trời xanh thẳm. Nhưng mà cùng cửu giới lại không giống. Thời điểm nhìn ra xa bầu trời, người sẽ thấy mặt trăng treo trên bầu trời, nhưng mà, mặt trăng lại bị đánh nát thiếu một nửa, lại nhìn mặt trời y nguyên treo ở trên bầu trời, nhưng mà, bị thứ gì không biết xuyên thủng, tựa như có một đồ vật trực tiếp đâm xuyên qua mặt trời, lưu lại ở giữa mặt trời một khu vực trống rỗng. Thu hồi ánh mắt các nàng Mai Tố Giao phát hiện chỗ mình đứng là một vùng sa mạc, các nàng Lý Sương Nhan đều là người đi qua sa mạc, lúc này các nàng cảm thấy sa mạc dưới chân cùng sa mạc mà các nàng đã từng đi qua không giống, nơi này có một loại cảm giác thiêu đốt. Tựa hồ, ở trước kia, nơi này có thể là thanh sơn lục thủy, nhưng mà, về sau bị lực lượng đáng sợ đốt cháy lên thành một mảnh sa mạc. Cái này, cuối cùng là địa phương nào? Coi như là Bạch Kiếm Chân không thích nói chuyện cũng không khỏi giật mình, thì thào nói. Một thời đại di thất xa xôi, tại đương thời đã không có ghi chép. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn qua địa phương xa xôi, trở nên vô cùng thâm thúy. Trước thời đại thần thoại, Mai Tố Giao không khỏi thì thào nói. Một thời đại dạng này, nàng chỉ nghe qua kia là một loại truyền thuyết không có bất kỳ ghi chép gì. Cái này thật bất khả tư nghị, truyền thuyết là có thật. Trong lòng Mai Tố Giao cũng theo đó rung động, một thời đại di thất hiện tại, nàng liền đứng ở phía trên đại địa của thời đại này. Có lẽ càng xa xôi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, ở trong thời gian trường hà, lại có ai biết đã trải qua bao nhiêu thời đại đây, thời đại thần thoại, thời đại hoang mãng, thời đại thác hoang, thời đại cổ minh, thời đại chư đế. Đúng nha, Mai Tố Giao cũng không khỏi nói ra, có cổ nhân đã từng suy đoán, trước thời đại thần thoại còn có thời đại càng cổ lão hơn. Các nàng Lý Sương Nhan cũng rất rung động, đối với đương thời mà nói, có thể ngược dòng tìm hiểu liền là thời đại hoang mãng, hơn nữa, tại đương thời ghi chép đối với thời đại hoang mãng cũng không nhiều, về phần thời đại thần thoại càng nhiều chỉ tồn tại ở trong suy đoán. Nếu như nói, trước thời đại thần thoại còn có thời đại khác mà nói kia liền càng không cách nào tưởng tượng. Ở trong dòng sông thời gian dài dằng dặc mà nói quá nhiều chuyện không muốn người biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nếu như lấy dòng sông thời gian tới phân chia trên thực tế, từ thời đại hoang mãng đến bây giờ, chỉ có thể coi là một thời đại. Vì cái gì, Bạch Kiếm Chân cũng nhịn không được hỏi. Trưởng thành, Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Chân một chút, nói ra. Vì cái gì thời đại thần thoại sẽ biến mất? Vì cái gì tu sĩ thời đại hoang? Góc truyện audio.com, mãng cằn cỗi như vậy. Từ thời đại hoang mãng cằn cỗi, đến thời đại thác hoang quật khởi, lại đến thời đại chưa đế trăm hoa đua nở. Đây là một quá trình trưởng thành. Sau khi trưởng thành thì sao? Tâm Mai Tố Giao không khỏi run lên một cái, nàng biết một chút gì đó, đặc biệt là Lý Thất Dạ mang nàng nhìn một ít gì đó. Chiến tranh, thần thái của Lý Thất Dạ trầm xuống, sau đó không còn nói cái gì, hướng phía trước mà đi, các nàng Lý Sương Nhan vội đuổi theo. Đây là, đi không bao xa Trần Bảo Kiều cảm thấy mình dẫm lên đồ vật liền không khỏi đào lên, nhưng mà, đồ vật chôn ở trong đất cát là càng đào càng lớn, các nàng Mai Tố Giao đều bận bịu tới hỗ trợ. Sau một lát cuối cùng Mai Tố Giao đem đồ vật dưới mặt đất móc ra, là một thiết nhân to lớn, một thiết nhân tựa như chiến thần. Nhân vương, nhìn thấy thiết nhân bị móc ra này, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi giật nảy cả mình. Các nàng Trần Bảo Kiều đào ra một cỗ thi thể, nói đúng ra các nàng Trần Bảo Kiều đào ra một bộ thiết thi. Cỗ thiết thi này thoạt nhìn cùng nhân vương rất tương tự, thân thể như sắt đúc, mỗi một bộ phận thân thể đồng dạng là lấy linh kiện vô cùng tinh xảo lắp ráp thành, mỗi một linh kiện tinh tế đến để cho người ta nhìn mà than thở. Bất quá thiết thi bị móc ra cùng nhân vương lại có chỗ khác biệt, đầu nhân vương là đầu người có máu có thịt mà đầu thiết thi bị móc ra là đầu sắt hơn nữa, toàn bộ đầu lâu tinh tế đến làm cho người cảm khái không ngừng, đơn giản là xảo đoạt thiên công. Đầu lâu tinh xảo như thế, chỉ sợ không có bất kỳ tu sĩ gì có thể rèn đúc ra. Hơn nữa, thân thể thiết thi này cao lớn hơn nhân vương rất nhiều, nếu như nói, đem nhân vương so sánh là tiểu thiếu niên còn đang lớn lên, như vậy, thân thể thiết thi này liền là hán tử tráng niên. Đào ra một bộ thiết thi dạng này, các nàng Lý Xương Nhan không khỏi hai mặt nhìn nhau, các nàng đều gặp Nhân Vương, đối với cấu tạo thân thể của Nhân Vương, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng thân thể Nhân Vương là tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị, không nghĩ tới, hôm nay các nàng ở bên trong một thời đại thất lạc vậy mà đào được một bộ thiết thi cùng Nhân Vương tương tự như vậy. Dưới đất còn có, lúc này Bạch Kiếm Chân phát hiện dưới cát vàng còn có thiết thi, liền lập tức động thủ. Các nàng Lý Xương Nhan chính là cường giả có thể bài sơn đào hải, trong nháy mắt thiết thi dưới mặt đất bị các nàng đào lên, cái này không chỉ là một bộ, mà là mấy chục bộ thiết thi. Sau khi vô số cỗ thiết thi bị móc ra, các nàng Lý Xương Nhan cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, các nàng đều nhìn lấy Lý Thất Dạ. Từ khi đào ra thiết thi đến bây giờ, Lý Thất Dạ đều đứng ở nơi đó, chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có bất luận kinh ngạc gì, tựa hồ đây là ở trong dự liệu của hắn. Nhìn những thiết thi trước mắt này, Lý Xương Nhan cũng không khỏi hỏi. Nhân Vương cùng thời đại di thất này có quan hệ sao? Lý Thất Dạ nhìn lấy những thiết thi này, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt nói ra. Có, cũng có thể nói không có. Lời này nói như thế nào đây? Coi như Mai Tố Giao kiến thức uyên bác cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi, nói ra. Từ ý nào đó tới nói, Nhân Vương sinh tại thời đại này, nhưng mà, hắn lại cùng thời đại này không có bất cứ quan hệ nào. Cách chương.